Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tham quan kỹ nghệ hàng hải mới nhất tại Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles cùng nhà đồng cấp Mỹ Lloyd Austin bước lên một con tàu ngầm mới thế hệ Virginia chạy bằng năng lượng hạt nhân. Có giá khoảng 2 tỷ đô la, mẫu tàu ngầm này là kỹ nghệ vũ khí tối tân nhất, áp dụng những sáng kiến tàng hình tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Ông Richard Miles nói, Úc hy vọng có thể đạt được thỏa thuận này như một phần của hiệp ước AUKUS.
Câu hỏi vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Chúng tôi đang đặt mục tiêu đưa ra tuyên bố đầu tiên vào đầu năm sau. Nhưng khi đưa ra những tuyên bố đó, chúng tôi không chỉ bao gồm chiến hạm tàu ngầm, mà còn cân nhắc về thời gian chúng ta có thể đạt được nhanh như thế nào. Trong phạm vi có bất kỳ thiếu sót về năng lực nào phát sinh, thì khoảng cách thiếu hụt đó có thể được giải quyết nhanh chóng như thế nào. Bởi vì điều này vô cùng quan trọng trong bối cảnh chiến lược mà chúng ta phải đối mặt về năng lực tàu ngầm mà Úc có thể phát triển. Kể từ hôm nay cho đến ngày chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên hạ thủy.
Tuy nhiên, câu hỏi về thời hạn khi nào mới là vấn đề khó khăn nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng phải trả lời.
Bạn không thể xây dựng một tàu ngầm hạt nhân nhanh chóng. Và câu hỏi phù hợp nhất với chúng tôi lúc này là khi nào chúng ta có thể nhìn thấy một tàu ngầm hạt nhân Úc hạ thủy. Bởi vì năng lực tàu ngầm hiện nay của Úc, các tàu ngầm thế hệ Collins có thể đi vào hoạt động vào giữa thập niên này. Rõ ràng chúng tôi đã quyết định kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm thế hệ Collins, nhưng chúng tôi cũng cần suy nghĩ về cách chúng tôi đạt được tàu ngầm hạt nhân, theo cách có thể giảm thiểu và lấp đầy bất kỳ khoảng cách năng lực tàu ngầm nào có thể phát sinh trong thời điểm đó.
Trong khi các chi tiết về thỏa thuận tàu ngầm đang được hoàn thiện, Liên minh đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa thông qua các cuộc huấn luyện quân sự song phương trên nhiều phương diện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, mục tiêu liên minh nhắm đến chỉ với một quốc gia duy nhất.
Hiện nay, khu vực và thế giới đang đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng từ các quốc gia chuyên chế đang cố gắng thay đổi hiện tình bằng cách đe dọa, ép buộc, khiêu khích quân sự và thậm chí sẵn sàng xâm lược một cách bất chấp. Chúng tôi vô cùng lo ngại các hoạt động quân sự leo thang, gây hấn và phá vỡ sự ổn định từ Trung Quốc tại eo biển Đài Loan và các nơi khác trong khu vực.
Cuộc hội kiến xảy ra chỉ một năm sau khi hiệp ước AUKUS được ký kết giữa Mỹ, Anh và Úc. Vương quốc Anh không tham gia cuộc hội kiến lần này vì nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vừa băng hà. Thay vào đó, Nhật Bản đã gia nhập và trở thành một bên thứ ba, giữa nhiều suy đoán ngày càng rầm rộ hơn về khả năng mở rộng liên minh. Bộ ba gặp gỡ tại một địa điểm gần Trân Châu Cảng, chỉ cách chiến trường cũ chưa đầy một cây số, nơi đã từng bị quân đội Nhật ném bom trong đệ nhị thế chiến. Cuộc đối đầu từ 80 năm trước đã bị bỏ qua một bên, giữa những quốc gia này là liên minh. Các vấn đề phủ bóng lên hội nghị lần này là những sự gây hấn mới nhất của Trung Quốc tại Đài Loan và việc Nga xâm lăng Ukraine. Úc cam kết áp dụng thêm một lượt trừng phạt mới với Nga, mục tiêu lần này nhắm đến 28 người Nga. Tuyên bố đi theo sau việc Nga đã công khai sáp nhập 4 tỉnh vào Nga. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pentagon vạch rõ vị trí của nước Úc. Bà nói các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị quân đội Nga chiếm đóng thuộc chủ quyền của Ukraine. Nhưng với nhiều người Ukraine đang biểu tình ở Úc nhằm chống lại sự xâm lấn đầy thách thức của Nga, thì đó là một tâm tình không lời nào có thể diễn tả được. Bà Katerina Ayatru thuộc Liên hiệp các tổ chức của người gốc Ukraine tại Úc nói,
quan trọng nhất đối với chúng tôi là bảo đảm Úc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, gửi thêm nhiều xe bọc thép Bushmasters, gửi thêm nhiều khẩu pháo Hawkeyes, cũng như ủng hộ Ukraine theo mọi cách có thể. Nga xứng đáng bị giáng những đòn trừng phạt nặng nề nhất và sự trừng phạt về các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người mà các lực lượng Nga đang phạm tội ngay lúc này.
Ông Richard Miles nói tình huống tại Ukraine là ưu tiên ngoại giao lớn nhất của Úc hiện nay.
The unprovoked aggression from Russia in respect of Ukraine is such a flouting.
Hành động gây hấn vô cớ của Nga đối với Ukraine đã vi phạm hiến chương Liên Hiệp Quốc, vi phạm trật tự thế giới, cần phải dựa trên luật pháp quốc tế. Và đó là lý do tại sao Úc cảm thấy có vấn đề tại Ukraine, mặc dù cách nước Úc rất xa, nhưng có tầm quan trọng đến mức chúng can thiệp vào lợi ích quốc gia của Úc. Chúng tôi đang hợp tác với chính phủ Ukraine về những biện pháp mà chúng tôi có thể tiếp tục nhằm cung cấp hỗ trợ cho Ukraine về lâu dài để giúp nước này có thể giải quyết cuộc xung đột theo các điều kiện của mình.
Quay lại trong nước, chính phủ nay đang có nhiều vấn đề an ninh nan giải phải giải quyết. Đó là vụ xâm nhập dữ liệu của công ty viễn thông Optus đã khiến thông tin thiết thân của hàng triệu khách hàng bị lấy cắp. Bộ trưởng An ninh mạng Claire O'Neill nói, công ty Optus đã không thể đưa ra các chi tiết bảo mật quan trọng mà công ty sử dụng để bảo vệ các khách hàng bị ảnh hưởng.
Transparency and accountability are paramount here.
Điều vô cùng quan trọng là phải minh bạch và nhận trách nhiệm giải trình. Tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập này cần phải được thông báo chính xác về những gì đã xảy ra. Chúng tôi muốn Optus minh bạch về số lượng những người đã bị xâm nhập các hồ sơ nhận dạng cụ thể, nhưng thông tin đó vẫn chưa được cung cấp. Tôi đặc biệt muốn Optus phải bảo đảm 10.200 người có dữ liệu đã bị rò rỉ trên mạng trong một thời gian ngắn, biết được họ là một trong số đó và điều đó đã xảy ra.
Chính phủ đã liên hệ với Optus từ hôm thứ Ba tuần trước, yêu cầu công ty này phải cung cấp thông tin chi tiết về hơn 36.000 khách hàng có số thẻ Medicare và thẻ concession card bị rò rỉ, nhưng đến nay chính phủ cho biết họ vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.